là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Xin kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau đây.
Hội đồng nhân dân thành phố Yên Bái họp phiên cuối năm đánh giá tình hình kinh tế xã hội năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024.
Ngành lao động thương binh và xã hội phấn đấu giảm 4,1% hộ nghèo.
Trên 1.800 hộ nghèo và cận nghèo ở huyện vùng cao Mù Căng Chải được vay vốn phát triển kinh tế gia đình.
Vỉa hè đường Nguyễn Tất Thành, nơi bày bán các lăng mộ.
Công an tỉnh Yên Bái phát hiện 10 tấn nầm lợn đông lạnh không rõ nguồn gốc.
Những thông tin quốc tế và thể thao đáng chú ý sẽ được chúng tôi cập nhật trong ít phút nữa. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Sáng nay, Hội đồng Nhân dân thành phố Yên Bái khóa 21, nhiệm kỳ 2021-2026 đã khai mạc kỳ họp thứ 13, kỳ họp cuối năm, đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch nhà nước năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024 và quyết định nhiều nội dung quan trọng khác theo luật định. Tham dự kỳ họp có đồng chí Đỗ Đức Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, đồng chí Nguyễn Quốc Luận, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Hoàng Thị Thanh Bình, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh.
Trong năm 2023, nhờ tập trung lãnh đạo chỉ đạo có trọng tâm trọng điểm quyết liệt trong triển khai thực hiện, nên thành phố Yên Bái đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức tất cả 23 chỉ tiêu kinh tế xã hội được giao, theo chương trình hành động số 135 của tỉnh ủy. Kinh tế thành phố có bước tăng trưởng khá so với năm 2022. Thu nhập bình quân đầu người đạt 92,7 triệu đồng, tăng 7% so với năm 2022. Chỉ số hạnh phúc của người dân đạt 76,05%, tăng 3,3% so với năm 2022. Thành phố đã được công nhận là đô thị loại 2 trực thuộc tỉnh Yên Bái. Chuyển đổi số có nhiều chuyển biến mạnh mẽ, chất lượng y tế giáo dục tiếp tục được nâng cao, đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân không ngừng được cải thiện. Công tác giảm nghèo được chú trọng triển khai đồng bộ với nhiều mô hình cách làm mới hiệu quả. Công tác cải cách hành chính, nhất là giải quyết thủ tục hành chính về đất đai được chỉ đạo quyết liệt. Quốc phòng an ninh được củng cố và tăng cường, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, bảo đảm cuộc sống bình yên cho nhân dân. Tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ thành phố Yên Bái năm 2023 đạt xuất sắc. Bên cạnh những kết quả đạt được trong thực hiện nhiệm vụ, thành phố cũng còn những hạn chế khó khăn vướng mắc, đó là tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội còn tiềm ẩn yếu tố phức tạp. Một số đơn thư khiếu nại tố cáo phức tạp liên quan đến đất đai, giải phóng mặt bằng chưa được giải quyết dứt điểm. Công tác theo dõi, nắm bắt tình hình cơ sở, nhất là trong lĩnh vực đất đai, môi trường, tôn giáo, có nơi có thời điểm còn chưa được thường xuyên nên chưa chủ động phát hiện, ngăn chặn, xử lý được những vấn đề phức tạp nảy sinh. Tiến độ giải quyết các khó khăn vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng các công trình dự án trên địa bàn, đặc biệt là các dự án phát triển quỹ đất thu ngân sách chưa đáp ứng kế hoạch. Trong ngày làm việc đầu tiên, kỳ họp đã thông qua một số báo cáo tờ trình liên quan đến các vấn đề kinh tế xã hội và tổng hợp ý kiến thảo luận tại tổ và thảo luận tại hội trường.
Sáng nay, Sở Lao động Thương binh và Xã hội đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác lao động, người có công và xã hội năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Trong năm 2023, ngành lao động thương binh và xã hội đã triển khai các hoạt động giải quyết việc làm cho 22.872 lao động, đạt 117% kế hoạch, tăng 2,4% so với cùng kỳ năm 2022. Giải quyết chế độ bảo hiểm thất nghiệp cho 3.831 người với tổng số tiền trên 60 tỷ đồng. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 67,7%. Cũng trong năm 2023, toàn tỉnh đã trao tặng hơn 44.000 suất quà cho hộ nghèo và các gia đình chính sách. Vận động ủng hộ Quỹ Đền ơn Đáp Nghĩa được 2,8 tỷ đồng. Đặc biệt trong năm qua, ngành đã tham mưu thực hiện tốt công tác giảm nghèo. Kết quả năm 2023, tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm 3,76%. Tỷ lệ hộ cận nghèo giảm 1,54% so với năm 2022. Công tác trẻ em và bình đẳng giới, phòng chống tệ nạn xã hội, thanh tra, tiếp công dân và giải quyết đơn thư cũng được ngành quan tâm thực hiện và đạt nhiều kết quả tích cực. Trong năm 2024, ngành lao động thương binh và xã hội phấn đấu giải quyết việc làm cho 20.000 lao động, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 69%, tỷ lệ nghèo đa chiều giảm 4,1%.
Từ đầu năm đến nay, phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Mù Căng Chải đã thẩm định cho gần 1.800 hộ nghèo và cận nghèo vay trên 104 tỷ đồng để đầu tư phát triển kinh tế gia đình. Nhờ vậy, đến thời điểm này, tổng dư nợ cho vay trên địa bàn đạt gần 405 tỷ đồng, đạt trên 99% kế hoạch năm. Từ nguồn vốn vay, các hộ đã đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh hiệu quả và có thu nhập ổn định.
Cùng với đó, phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Mù Cang Chải còn huy động vốn được hàng trăm tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch giao. Tỷ lệ nợ có hạn chiếm 0,04%.
Trong năm 2023, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Yên Bái đã vận động thực hiện thành công 4 dự án mới. Cụ thể các dự án mới bao gồm dự án giảm bạo lực trên cơ sở giới và hỗ trợ phụ nữ trẻ em gái dễ bị tổn thương tại vùng dân tộc thiểu số phía Bắc Việt Nam do tổ chức Haga quốc tế tại Việt Nam tài trợ, dự án phòng ngừa trẻ em bị xâm hại và bỏ học trên địa bàn tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2023-2025 do tổ chức ACS Thụy Điển tài trợ, dự án nâng cao năng lực về phòng chống thiên tai năm 2023 tại huyện Bình, huyện Mù Cang Chải và dự án sinh kế và dinh dưỡng tại xã Mỹ Gia và Cảm Nhân, huyện Bình do tổ chức Samaritan Brochure tại Việt Nam tài trợ, dự án nâng cao nhận thức về bảo tồn, phát huy giá trị bản sắc văn hóa dân tộc và bảo vệ môi trường nhằm thúc đẩy du lịch cộng đồng tại tỉnh Yên Bái. Cùng với việc vận động các dự án mới, cũng trong năm 2023, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổng kết dự án hỗ trợ tín dụng nhỏ và sinh kế tại thị xã Nghĩa Lộ, đồng thời tiếp tục triển khai các hoạt động của các dự án đã ký kết, đảm bảo tiến độ và kết quả.
Thưa quý vị và các bạn, đối với người Việt, mỗi dịp Tết đến xuân về không thể thiếu một vài loại hoa và cây cảnh. Bởi vậy, thú chơi hoa cây cảnh ngày Tết đã trở thành nét đẹp riêng có của người dân Việt Nam. Tuy nhiên, để có được một cành đào, một cây đào bung nụ, nở hoa đúng vào dịp Tết là cả quá trình chăm sóc kỳ công của người trồng đào, từ tạo dáng, tạo thế đến làm sao cho cây mau mắt, nhiều nụ. Tất bật nhất là từ tháng 11 dương lịch trở đi, bởi đây là thời điểm mấu chốt quyết định mùa vụ, như những người trồng đào sớm hôm bên cây để canh hoa đợi xuân về. Xã Đào Thịnh, huyện Trấn Yên vài năm trở lại đây nổi tiếng với nghề trồng đào phục vụ nhu cầu chơi xuân của người dân. Năm nay diện tích trồng đào ở địa phương này tăng lên 25 ha, gần gấp đôi so với năm trước. Bình quân mỗi hecta trồng đào, người dân có thu nhập trên 100 triệu đồng trở lên với hai giống đào chính là đào bích và đào phai. Để có được một mùa hoa đúng vụ, người trồng đào hiện đang tất bật với việc chăm sóc, tỉa cành, nuôi mắt. Chị Nguyễn Thị Nhi, một hộ dân trồng đào xã Đào Thịnh, huyện Trấn Yên chia sẻ.
Bây giờ quan trọng nhất là làm thế nào để phải có hoa có nụ trong dịp Tết ấy, thì bà con chúng tôi là phải cái thứ nhất ấy là về cái cách hãm để cho ra hoa, để cái kỹ thuật nhất là hãm hoa ấy, là mình phải đảm bảo. Cái thứ hai là phải kích hoa, để làm thế nào để kích hoa để cho ra hoa thì chúng tôi là không dùng bằng cái thuốc hóa học để kích hoa. Nếu như mà chính ra bà con không biết mà bây giờ cứ mua toàn bộ cái thuốc kích ở bên ngoài thì là toàn bộ là hỏng hoa. Nói chung càng kích càng héo hoa mà hoa nở nó rất nhỏ. Thì chúng tôi đây là theo cái kinh nghiệm của chúng tôi là lâu năm thì chúng tôi là dùng bằng cái thứ nhất là cách hãm hoa, nhưng mà khi hãm hoa mà lần đầu tiên để mà cái dùng cái biện pháp để khoanh gốc ấy thì phải là đầu tháng 8 là chúng ta phải dùng biện pháp khoanh gốc. Thế còn nếu như mà đúng ra mà điều chỉnh theo cách cho phân mà ban đầu thì đúng ra như cây đào là không phải dùng đến biện pháp hãm hoa, đúng 360 ngày hoa sẽ nở.
Hơn 30 năm trồng đào, anh Phạm Văn Hòa ở xã Đào Thịnh, huyện Trấn Yên đúc rút được nhiều kinh nghiệm chăm bón để đào ra hoa đúng dịp Tết. Hiện nay gần 1.000 gốc đào của gia đình anh đều áp dụng kỹ thuật ghép, cắt tỉa, tạo dáng nên chất lượng đào cảnh ngày một nâng lên. Theo anh Hòa, năm nay thời tiết ít mưa thuận lợi hơn cho việc chăm sóc đào. Tuy vậy, để có được một cây đào đẹp thì việc chăm sóc, tạo dáng rất quan trọng, quyết định đến giá trị của mỗi cây đào. Anh Hòa nói:
cái cây đào mà bây giờ mà nó đã phát triển nó đủ cái tầm đẹp của nó rồi thì là trong cái thời điểm là như chúng tôi là có 3 lần cắt, tức là 3 lần quyết định cắt, tức là vào tháng 3 âm lịch một lần, tức là đến tháng 6 âm lịch một lần, tức là cắt để chuyển thành cái form, tức là nó đương xòe xòe, để báo cáo mấy chị đấy nhá. Thì bây giờ mình cắt chuyển sang thành một cái sửa để cho nó thành một cái dáng thông, dáng tùng, đấy báo cáo mấy chị thế, thì là cái thị trường là rất ưa chuộng. Bởi vì là cái thứ nhất là nó thành một cái kim tự tháp lên để cho nó đẹp, và bà con bài trí cho những cái bóng nháy bóng ấy là rất là đẹp, đấy là sáng sủa, mà trông cái cây nó cũng rất là khỏe mà nhìn nó rất là bắt mắt.
Đối với nghề trồng đào, trong cả quá trình chăm sóc cây thì tuốt lá là một trong những khâu quan trọng quyết định để đào ra hoa đúng thời điểm. Thông thường người dân sẽ hoàn thành công việc tuốt lá khoảng 45 ngày trước Tết để cây tập trung dinh dưỡng cho ra nụ dày đều trên cành khi nở hoa có màu tươi đẹp. Với kinh nghiệm trồng đào lâu năm, những người trồng đào như gia đình anh Hòa cũng có nhiều cách ứng biến với sự thay đổi thất thường của thời tiết và thổi hồn cho cây để mỗi bông hoa đào bung cánh, khoe sắc vào đúng dịp Tết cổ truyền của dân tộc. Anh Hòa cho biết thêm:
là cây đào là nó rất sợ nước. Đấy, mà cái độ ẩm thì là cho phép thì là được. Thế còn nếu cây đào mà bị úng, bị ngập nước là cây đào không phát triển được mà chết. thì báo cáo với chị là đầu tiên chúng tôi làm là phải là lên luống, khai thông rãnh, cỏ sạch, cỏ dại là phải sạch. Thế thì đến khi mà cây đào là nó được cao, đấy là nó lên được thì là bắt đầu nó không bị úng. Nếu như nó úng là cây đào nó sẽ kém mà nó sẽ chết, mà có thể là chết hàng loạt luôn nếu như mà gặp mưa dài. Đấy là như thế, báo cáo với chị thế nhá. Thế còn nắng thì cây đào này là nó lại được một cái là nó kham khổ, nó chịu được, có thể là không cần tưới nó cũng có thể là nó vẫn phát triển. Thế nhưng cái tốc độ là nó chậm hơn, thế nhưng mà ta tưới được, đấy là báo cáo với chị nhá, là tưới được thì cây đào nó sẽ phát triển tốt hơn nhiều. Thế thì đã là phát triển được rồi thì là dăm nó nhiều, mà dăm nhiều thì cây đẹp. Đấy báo cáo với chị thế thôi, đấy là chia sẻ thật với bà con là như thế. Thế còn nhiều những cái nơi mà đã làm lâu năm rồi và nhiều những nông hộ cũng đã làm lâu năm, thế nhưng cũng báo cáo với chị thế này này, đến bây giờ là bà con cũng là cái kỹ thuật mà học hỏi là cũng được tương đối đấy, nên là đến bây giờ cây đào là nhìn chung là cũng được đấy, là cũng báo cáo với chị thế, là cũng là cái thị trường là chấp nhận.
Ở những nơi trồng đào, mỗi người dân không chỉ là nghệ nhân mà còn là những chuyên gia về kỹ thuật, khi phải tính toán rất chi tiết và kỹ lưỡng từ thời điểm tạo dáng, hái lá, hãm hoa, phòng bệnh cho cây để hoa nở đúng dịp, mong cho mùa vụ thành công để bù đắp công sức chăm sóc suốt cả năm. Chị Hoàng Thị Thùy Trang, xã Đào Thịnh, huyện Trần Yên nói.
Những ngày chuẩn bị cho những cái cây đào mà có hoa đẹp ấy thì là nó rất là bận rộn, vì là mình phải xuống lá rồi mình lại cắt tỉa lại. Nên là rất là bận rộn vào những cái ngày cuối mùa này. Nó bị nấm nhiều ấy, nên là chúng tôi không muốn phun nhiều thuốc quá. Nên là để muốn cho cây đào đảm bảo thì chúng tôi phải ra sức để đi đánh nấm cho nó. Cái thứ nhất là nó đảm bảo cho cây, rồi cái thứ hai là không muốn phun thuốc nhiều. Để đào thì thường là người ta chơi Tết, nên là vào dịp Tết thì là người ta sẽ trưng bày trong nhà. Nên là chúng tôi không muốn phun quá nhiều thuốc để cho nó nhiều cái hóa chất quá. Nên là chúng tôi tự tay đi đánh nấm thế này là nó đảm bảo cho cây đào này nó không bị chết. Là cái thứ nhất, cái thứ hai là lấm này nó sẽ ảnh hưởng đến cây đào rất nhiều.
Trong những ngày cuối thu se lạnh, đến với vườn đào xã Đào Thịnh dễ dàng nhận thấy một bầu không khí hối hả tất bật của những người trồng đào. Người người nhà nhà tập trung cắt ngọn, uốn nắn, tỉa cây. Mỗi cây đào không chỉ mang lại giá trị kinh tế cho người dân, mà loài hoa này còn chứa đựng cả những tâm huyết cùng khát vọng của các chủ vườn mang vẻ đẹp của mùa xuân đến với mọi nhà.
Thưa quý vị và các bạn, từ lâu việc ra quân xử lý chợ cóc, chợ tạm, xử lý tình trạng lấn chiếm vỉa hè lòng đường làm nơi kinh doanh buôn bán luôn được các ngành chức năng của tỉnh và thành phố Yên Bái quan tâm thực hiện. Thế nhưng tình trạng này lại đang tiếp diễn nhiều tháng qua trên đường Nguyễn Tất Thành, một trong những trục đường chính dẫn vào thành phố Yên Bái. Đường Nguyễn Tất Thành, một tuyến đường rộng rãi với cảnh quan sáng, xanh, sạch đẹp. Thế nhưng không biết từ bao giờ, đoạn đường này đã trở thành nơi trưng bày, buôn bán lăng mộ và cây cảnh. Hàng chục chiếc lăng mộ bằng đá được một xưởng chế tác ngay bên cạnh sản xuất ra và được trưng bày dọc theo hành lang đường, không chỉ lấn chiếm vỉa hè mà còn gây phản cảm, mất mỹ quan đô thị. Đặc biệt, nhiều người dân đi lại trên tuyến đường này còn lo lắng về tình trạng mất an toàn giao thông khi ô tô dừng đỗ ngay dưới lòng đường để bốc rỡ mua bán lăng mộ cây cảnh. Anh Nguyễn Hồng Chuẩn, tổ 8 phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái bức xúc nói.
Nhìn nó tương đối là phản cảm, nếu mà nó tránh được thì tốt. Thật ra là cái đồ này thì là cái đồ linh thiêng, được bày bán thế này nhiều người biết thật, công nhận là quảng bá thì góc độ quảng bá cho thương hiệu người ta thì nhiều người biết thật, nhưng mà để gọi là trình hình trước cái lối vào của thành phố này thì cũng không nên.
Ông Phạm Văn Trường, xã Thịnh Hưng, huyện Yên Bình chia sẻ thêm.
Tôi là người tham gia giao thông thì theo con mắt của tôi thì để bày bán như này là cũng ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị, ảnh hưởng đến giao thông của những người tham gia giao thông.
Anh Hà Anh Dũng, thị trấn Yên Bình nói.
Nhưng cũng không được thẩm mỹ, không đẹp, nó không thành cái khu vực buôn bán riêng.
Điểm lấn chiếm vỉa hè làm nơi kinh doanh này vừa qua đã bị chính quyền xã Tân Thịnh, thành phố Yên Bái đến nhắc nhở yêu cầu khắc phục. Thế nhưng bất chấp những cảnh báo nhắc nhở ấy, chủ cơ sở vẫn ngang nhiên lấn chiếm. Trao đổi với chúng tôi, ông Trần Văn Kiên, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tân Thịnh, thành phố Yên Bái cho biết.
Trong thời gian vừa qua thì có hai trường hợp để cái đá lăng mộ và cây cảnh trên cái đường Nguyễn Thành lấn chiếm hành lang. Đối với an xã đã thành lập đoàn xuống cho các hộ gia đình làm cam kết và di chuyển. Vì trong thời gian vừa rồi thì đối với an xã thì cũng rất nhiều công trình đầu tư dựng trên địa bàn. Nên công chức địa chính xã thì cũng đang rất là khó khăn, đang tập trung cho giải phóng bằng, thì sau cái thời gian này thì chúng tôi sẽ đi kiểm tra lại, và những hộ nào mà chưa thực hiện đúng theo cái cam kết thì chúng tôi sẽ tổ chức bốc tháo dỡ những cái vật dụng vi phạm trên hành lang an toàn giao thông.
Chấn chỉnh tình trạng lấn chiếm vỉa hè lòng đường, trả lại đường thông hè thoáng và văn minh đô thị là mong muốn của nhiều người dân thành phố, nhất là những người thường xuyên đi lại trên tuyến đường này, để đảm bảo mỹ quan đô thị và an toàn giao thông cho thành phố, nhất là thời điểm lễ Tết đang đến gần. Anh Nguyễn Hồng Chuẩn, tổ 8 phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái mong muốn.
Chỉ muốn kiến nghị là nó thu hẹp lại, hoặc là nó bày bán một nơi nó kín đáo hơn tí, có thể là trưng bản ra thôi, không cần phải trưng mặt hàng ra đó. Trưng mặt hàng thì ai người ta đến người ta sẽ tự tìm hiểu. Cái đồ này thì người ta đến thì chắc là người ta dùng thì người ta chả bao giờ đến được rồi. Đã dùng đến cái này thì người không đến được rồi. Mà chủ yếu người nhà đến thì qua đây bây giờ đầy kênh bán hàng mà, người ta thiếu gì đâu.
Ông Phạm Văn Trường, xã Thịnh Hưng, huyện Yên Bình kiến nghị.
Đề nghị là theo bản thân tôi thì là các cơ quan chức năng có cái phương hướng để giải quyết, để cho người tham gia giao thông đi lại được, nó quan sát cho nó thuận tiện.
Hành vi buôn bán lấn chiếm vỉa hè có thể bị phạt tiền từ 200.000 đồng đối với cá nhân, 400.000 đồng đối với tổ chức. Hành vi sử dụng trái phép lòng đường đô thị hè phố gây cản trở giao thông có thể bị phạt tiền đến 3 triệu đồng đối với cá nhân, 6 triệu đồng đối với tổ chức.
Năm 2023, Tòa án Nhân dân 2 cấp tỉnh Yên Bái đã tiến hành xét xử 8 vụ án lưu động tại những địa bàn xảy ra vụ án, qua đó lồng ghép tuyên truyền, nâng cao nhận thức pháp luật trong nhân dân. Trong 8 vụ án được Tòa án Nhân dân 2 cấp tỉnh Yên Bái xét xử lưu động, có 3 phiên tòa của Tòa án Nhân dân tỉnh Yên Bái xét xử tại thị xã Nghĩa Lộ và huyện Văn Chấn, 4 phiên tòa do Tòa án Nhân dân thành phố Yên Bái xét xử và 1 phiên tòa do Tòa án Nhân dân huyện Trấn Yên thực hiện. Hầu hết các vụ án được tòa án lựa chọn để xét xử lưu động tại các địa phương đều liên quan đến các tội phạm về ma túy, mua bán người, xâm hại tính mạng sức khỏe con người. Trong năm 2023, Tòa án Nhân dân 2 cấp tỉnh Yên Bái còn tiến hành xét xử 45 phiên tòa xét xử trực tuyến theo nghị quyết số 33 của Quốc hội. Với việc tăng cường xét xử phiên tòa lưu động và trực tuyến không chỉ mang tính chất răn đe mà còn là hình thức tuyên truyền hiệu quả, góp phần nâng cao nhận thức pháp luật trong cộng đồng dân cư, hạn chế các hành vi vi phạm pháp luật.
Tiếp theo mời quý vị và các bạn theo dõi những thông tin thời sự quốc tế. Thưa quý vị và các bạn, ngày 14 tháng 12, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel tuyên bố đã đồng ý mở các cuộc đàm phán gia nhập Liên minh châu Âu với Ukraine. Ông Michel ca ngợi động thái này là một tín hiệu chính trị mạnh mẽ, trong khi Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen mô tả đây là một quyết định chiến lược. Việc bật đèn xanh cho các cuộc đàm phán diễn ra khi Thủ tướng Hungary, người trong nhiều tuần đều cho biết ông sẽ ngăn chặn một thỏa thuận như vậy và rời khỏi phòng họp. Thủ tướng Orbán cho rằng Ukraine là một trong những quốc gia có nạn tham nhũng tồi tệ nhất thế giới. Ông Orbán chọn không phủ quyết bởi trước đó một ngày, Ủy ban châu Âu đã dỡ bỏ phong tỏa hàng tỷ euro tài trợ cho Hungary, vốn bị đóng băng vào tháng 12 năm 2022. Ngay sau khi quyết định được công bố, Tổng thống Ukraine đã tuyên bố trên mạng xã hội rằng đây là một chiến thắng cho Ukraine cũng như toàn châu Âu.
Ngày 14 tháng 12, Ngân hàng Trung ương châu ECB đã quyết định giữ nguyên lãi suất lần thứ hai liên tiếp ở mức cao kỷ lục là 4%, đồng thời hạ dự báo tăng trưởng cho khu vực và công bố kế hoạch giảm quy mô bảng cân đối kế toán. Quyết định của ECB đã được dự báo từ trước do lạm phát tại khu vực đồng euro giảm mạnh. Cơ quan này cũng hạ dự báo tăng trưởng GDP của Eurozone từ 0,7% xuống 0,6% trong năm nay. Tăng trưởng năm tới có thể giảm từ 1% về 0,8%. Lạm phát tại khu vực đồng euro đã giảm đáng kể từ mức cao kỷ lục 10,6% hồi tháng 10 năm 2022 xuống còn 2,4% trong tháng 11. Trong bối cảnh lạm phát hạ nhiệt, các nhà đầu tư hy vọng ECB sẽ cắt giảm lãi suất vào năm 2024. Tuy nhiên, Chủ tịch ECB bà Christine Lagarde khẳng định còn quá sớm để đề cập đến việc hạ lãi suất, đồng thời nhấn mạnh các quan chức cần phải theo dõi sát sao các dữ liệu quan trọng về tiền lương vào đầu năm tới.
Tổng cục Thống kê Hàn Quốc cho biết tổng dân số nước này dự kiến sẽ giảm mạnh trong 50 năm tới do tỷ lệ sinh thấp và quá trình già hóa dân số nhanh. Ước tính dân số Hàn Quốc sẽ bị giảm từ 51,67 triệu người trong năm 2022 xuống còn 50,06 triệu người năm 2040, sau đó tiếp tục giảm xuống 42,3 triệu vào năm 2060 và 36,22 triệu vào năm 2072. Tổng cục Thống kê Hàn Quốc dự báo tốc độ giảm dân số thường niên tại nước này là 0,16%. Để giải quyết bài toán nan giải về tỷ lệ sinh thấp, chính phủ Hàn Quốc đã và đang đưa ra các ưu đãi tài chính cho các cặp vợ chồng sinh con và tăng khoản trợ cấp hàng tháng cho các bậc cha mẹ.
Ngày 14 tháng 12, Tổ chức Y tế Thế giới đã kêu gọi chính phủ các nước áp dụng chính sách quản lý thuốc lá điện tử tương tự như với thuốc lá thông thường và cấm tất cả thuốc lá điện tử có hương liệu. Nhiều ý kiến coi thuốc lá điện tử như một sản phẩm thay thế thuốc lá điếu thông thường, giúp giảm số ca tử vong và mắc bệnh do hút thuốc. Tuy nhiên, WHO nhấn mạnh rằng cần thực hiện các biện pháp cấp thiết nhằm kiểm soát thuốc lá điện tử. Việc dẫn các nghiên cứu WHO nêu rõ không có đủ bằng chứng cho thấy thuốc lá điện tử giúp cai thuốc lá. Trong khi đó, thuốc lá điện tử tạo ra các chất, một số trong đó được xác định là chất gây ung thư hoặc gây hại tim phổi. Các chất này cũng có thể hủy hoại sự phát triển trí não của những người trẻ tuổi. Thuốc lá điện tử còn có thể gây nghiện nicotine đối với những người không hút thuốc, đặc biệt là trẻ nhỏ và thanh thiếu niên. WHO kêu gọi thực hiện các thay đổi, trong đó có việc cấm tất cả hương liệu như tinh dầu bạc hà cũng như áp dụng các biện pháp kiểm soát thuốc lá điện tử tương tự như các biện pháp thực hiện đối với thuốc lá thông thường. Tổng giám đốc của WHO, Ghebreyesus nhận định trẻ em đang bị lôi kéo sử dụng thuốc lá điện tử, thậm chí có thể nghiện nicotine. Chính vì vậy, ông kêu gọi các quốc gia thực thi các biện pháp nghiêm ngặt để kiểm soát sản phẩm này.
Theo cơ quan môi trường quốc gia Singapore, những khách hàng khi đi mua sắm trong siêu thị đã sử dụng ít túi ni lông hơn kể từ khi nước này bắt đầu tính phí túi ni lông vào tháng 7. Báo cáo sơ bộ từ một siêu thị cho thấy số lượng túi ni lông dùng một lần mà khách hàng sử dụng đã giảm từ 50 đến 80% so với cùng kỳ năm trước. Ngày 3 tháng 7, Singapore bắt đầu áp dụng khoản phí tối thiểu 5 xu cho mỗi chiếc túi ni lông dùng một lần trong siêu thị. Quy định này áp dụng cho khoảng 400 siêu thị, chiếm 2/3 tổng số siêu thị tại nước này. Tiếp theo chương trình hôm nay, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin thể thao đáng chú ý.
Đúng như tuyên bố của huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm, câu lạc bộ Hải Phòng đã giành chiến thắng giòn giã trước Hao Gang United. Phút 27, câu lạc bộ Hải Phòng chuyển hóa cơ hội thành bàn khi Martin Lo mở tỷ số cho đội bóng đất cảng. 7 phút sau, đoàn quân của huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm nhận được cách biệt. Lucao đoạt được bóng trước hàng thủ của Hao Gang United. Anh tung đường chuyền dọn cỗ để Hồ Minh Dĩ dứt điểm tung lưới đối phương lần thứ hai. Sang đến đầu hiệp 2, Hải Phòng tiếp tục dồn lên tấn công nhằm gia tăng cách biệt. Ở phút thứ 53, hàng phòng ngự của Hao Gang United mắc sai lầm nghiêm trọng. Biếu không cho Mpande cơ hội để dứt điểm tung lưới thủ thành của Jai Phun. Dẫn trước 3-0, câu lạc bộ Hải Phòng chủ động chơi chậm lại, nhưng ngay cả vậy đội khách Hao Gang United cũng không có được những pha bóng phản kháng rõ nét, thậm chí phút 80, đại diện Singapore còn đá phản lưới nhà. Chung cuộc, câu lạc bộ Hải Phòng giành chiến thắng 4-0 và kết thúc bảng E với ngôi nhì bảng, song vẫn phải rời giải đấu do điều lệ giải. Đêm qua và rạng sáng nay, vòng bảng Europa League đã diễn ra với những bất ngờ. Leverkusen là đội ghen tượng lớn nhất với thành tích thắng tuyệt đối. Leverkusen đã hoàn thành vòng bảng Europa League với thành tích tuyệt đối bằng cách biệt bàn thắng 5-1 trước câu lạc bộ Na Uy Molde, đồng thời duy trì thành tích bất bại trên mọi đấu trường từ đầu mùa. Đội bóng của huấn luyện viên Xabi Alonso đang dẫn đầu Bundesliga và cũng đã kết thúc vòng bảng Europa League với tư cách là đội duy nhất có thành tích hoàn hảo với 6 trận thắng tại bảng H, ghi 19 bàn và chỉ để thủng lưới 3 bàn. Patrick Schick và Esmos Pasoba cùng pha đá phản lưới nhà của Martin Ellingsen giúp đại diện Bundesliga dẫn 3-0 trước giờ nghỉ giải lao. Adam Hrozek ghi thêm 2 bàn nữa trong hiệp 2 để ấn định thắng lợi, ấn tượng 5-1. Kết quả này cũng giúp Leverkusen kéo dài chuỗi trận bất bại của mình lên con số 23, trong đó có 14 trận ở Bundesliga. Ở trận đấu giữa Union Saint-Gilloise và Liverpool, đại diện ngoại hạng Anh trong ngày sử dụng đội hình trẻ nhất lịch sử Europa League đã phải nhận thất bại 1-2 trước đội chủ sân Loppo Park. Phút thứ 32, Amora mở tỷ số cho Union nhưng lợi thế của chủ nhà không kéo dài được bao lâu. Zariel Wasa đã khống chế bóng gọn gàng và dứt điểm cực căng xé toang màn lưới của SC Girosser ở phút 40. Bàn thắng tiếp tục đến trước hiệp 1 khép lại. Union nhanh chóng vùng lên và một lần nữa vươn lên dẫn trước ở phút thứ 43. Sang hiệp 2, Liverpool đã không thể làm chủ được thế trận. Các cầu thủ trẻ của họ còn tỏ ra khá non so với đội đứng thứ 3 giải vô địch quốc gia Bỉ mùa trước. Không có bàn thắng nào được ghi trong suốt thời gian còn lại của hiệp 2. Thất bại 1-2 không ảnh hưởng tới ngôi đầu bảng của Liverpool cũng như không giúp cho SC Gilloise có được tấm vé đi tiếp.
Sau đây là thông tin về thời tiết đêm nay và ngày mai. Dự báo thời tiết đêm 15 ngày 16 tháng 12, khu vực phía Tây trời nhiều mây, đêm không mưa, ngày có mưa, mưa rào rải rác, gió đông bắc cấp 2, trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 21 đến 23 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 14 đến 16 độ. Khu vực phía đông trời nhiều mây, đêm không mưa, ngày có mưa, mưa rào rải rác, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 21 đến 23 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 14 đến 16 độ. Thành phố Yên Bái trời nhiều mây, đêm không mưa, ngày có lúc có mưa, mưa rào, gió đông bắc cấp 2, trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 22 đến 23 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 14 đến 15 độ. Phần cuối chương trình hôm nay là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Hệ thống xe máy xe điện Hòa Bình là đại lý chính thức xe máy Honda và các hãng xe điện cao cấp nhất tại Yên Bái, tổ chức chương trình khuyến mại lớn nhất từ trước đến nay nhân dịp Tết Nguyên đán 2024. Thời gian từ ngày 9 tháng 12 2023 đến ngày 9 tháng 2 năm 2024. Áp dụng tại 10 cửa hàng xe máy xe điện Hòa Bình. Chương trình nằm trong chuỗi sự kiện tri ân có quy mô hoành tráng với nhiều quà tặng giá trị và số lượng lớn, tỷ lệ trúng giải cao, hứa hẹn bùng nổ không khí nhộn nhịp mua sắm Tết Giáp Thìn. Hệ thống xe máy xe điện Hòa Bình hy vọng đem đến nhiều trải nghiệm mua sắm bằng các hình thức đa dạng, độc đáo với vô vàn ưu đãi hấp dẫn và nhân rộng niềm vui đến với mọi người, mọi nhà. Khách hàng mua xe Wenfa, Blade, WRSX, Fortuner, Vision, List, Ablade, SH1 sẽ được quay số trúng thưởng với cơ cấu giải thưởng. Giải đặc biệt 100 xe máy Honda SH350i phiên bản cao cấp. Giải nhất 1.000 xe máy Honda Vision phiên bản tiêu chuẩn. Giải nhì 2.000 xe máy Honda Wenfa phiên bản tiêu chuẩn. Ngoài ra, khách hàng khi mua xe Honda Wenfa, Honda WRSX, Honda Blade sẽ được chọn một trong các loại quà tặng sau: hoặc một voucher mua phụ kiện trị giá 600.000 đồng, hoặc một voucher thẻ điện thoại trị giá 500.000 đồng. Khách hàng mua xe Honda Vision, Honda Everblade 125, 150, 160, Honda Lead, khách hàng sẽ được chọn một trong các loại quà tặng sau: hoặc một voucher phụ kiện trị giá 1.200.000 đồng, hoặc một voucher thẻ điện thoại trị giá 1.000.000 đồng. Khách hàng mua xe Honda Vario 160, Honda Winner X sẽ được nhận một điện thoại Samsung Galaxy A05s. Khách hàng mua xe điện được tặng nhiều tiền mặt giá trị lên tới 3.000.000 đồng, kèm theo mũ bảo hiểm trích nhiệu và ba lô thời trang cao cấp. Xe máy xe điện Hòa Bình, hệ thống xe máy uy tín số 1 tại Yên Bái. Mọi chi tiết xin liên hệ. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 1, địa chỉ tổ 2, phường Nguyễn Thọc, thành phố Yên Bái. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 2, địa chỉ tổ 2, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy km 5, địa chỉ km 5, đường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Yên Bái. Cửa hàng xe máy SIM, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái. Cửa hàng xe máy Văn Yên, địa chỉ tổ 8, thị trấn Mộ A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Văn Chấn, địa chỉ thôn Hồng Sơn, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Thạc Bà, địa chỉ thôn Phúc Khánh, xã Bình Kiên, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Cát Thịnh, địa chỉ ngã ba Ba Khe, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Trấn Yên, địa chỉ số nhà 452, tổ dân phố 4, thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên. Cửa hàng xe điện IR Hòa Bình, địa chỉ km 12, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình. Điện thoại 0912 510 776 hoặc 1800 1252.
Được kiến tạo trên nền phù sa cổ, bao quanh bởi dòng sông chảy và sông Hồng nên thơ, đàn sen núi non hùng vĩ tạo thành những lát cắt phóng khoáng mang hình sông thế núi. Yên Bái là nơi quần tụ của 30 dân tộc anh em sinh sống, tạo nên những di sản văn hóa vật thể và phi vật thể đặc trưng, tựa như một Tây Bắc thu nhỏ. Nét độc đáo ấy đã thu hút bao tâm hồn lữ khách yêu mến tìm về. Xuôi dòng theo vùng văn hóa sông chảy, thiên phú hình sông thế núi kiến tạo nên vườn địa đàng khổng lồ, đưa du khách vào hành trình thưởng ngoạn vẻ đẹp thiên nhiên hùng vĩ miền sơn cước. Từ thanh thang thung lũng đến chất ngất đèo cao, từ bình nguyên rực rỡ đến chan hòa suối sông, tình hòa đất trời và con người hội tụ, giao hòa giữa cổ xưa và hiện tại, bừng ngộ giữa khởi thủy và văn minh. Tất cả những thanh âm và sắc màu huyền diệu đó tạo nên bức tranh tổng thể, hài hòa gọi tên Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.